Shall we pray?
天上共鸣.
Our Heavenly Father, we are thankful for this opportunity to enjoy what I see as a little taste of heaven.
Lạy Cha yêu thương của chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con có một dịp tiệc như vậy là chúng con nếm biết được một khía cạnh nào của thiên đàng.
And for your word, which is timeless, it stood for generations, may we be true to that today.
Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì cái lời của Ngài là không có định nghĩa thời gian, không thể nào giới hạn được bằng ngày hôm nay.
And as we talk about the scripture, I pray that it will not just be something we hear, but it will be something that we can apply straight to our hearts.
Chúa ơi, khi chúng con suy gẫm lời của Chúa, xin Chúa đừng cho chúng con chỉ nghe không, nhưng mà xin Chúa Ngài cho thấm nhuần lòng của chúng con để chúng con có thể áp dụng những cái lời của Chúa được này.
In Jesus' name, amen.
Trong danh Jesus Christ, amen.
Okay. Amen is the same.
Amen is the same. Yeah, you don't.
Okay, here we go. Well, we have been going through 2 Timothy as a church, and our theme is passing the baton.
Hội thánh của chúng tôi trong thời gian gần đây thì đang đọc trong Timothy thứ nhì và chúng tôi có một cái đề tài là làm sao chuyển chạy mà tiếp sức.
And today we're going to talk about 2 Timothy 2:14 to 19, and the passage is "Get it straight and give it straight."
Và cái câu mà chúng tôi để ngày hôm nay là trong Timothy đoạn nhì, thứ nhì đoạn hai, thì câu 14 đến câu 19 nói rằng chúng ta phải một nhận một cách ngay thẳng và nói và đưa đi một cách ngay thẳng như vậy nữa.
Yeah, okay. I'm getting excited about it already.
Yeah, let's.
So, do you know someone who is an exquisite craftsman?
Quý vị có biết một người nào mà làm cái môn của họ rất là chuyên môn, rất là sắc sảo?
Do you know anybody that you could recommend to fix my car that is broken?
Quý vị có thể giới thiệu cho tôi một cái người nào mà sửa xe chuyên môn để họ có thể sửa xe của tôi được không?
Do you know anyone that could do an excellent job, someone that you would fear no problem recommending to someone else in confidence that the work they did would be of the highest quality?
Quý vị có biết một người nào mà giỏi đến nỗi mà quý vị an tâm để giới thiệu họ sửa xe cho tôi hoàn toàn bảo đảm 100%, không có một cái suy nghĩ gì khác?
A friend of mine asked me to recommend an auto body shop and because of his car had been in a wreck. And I didn't have to think twice because I knew an auto body shop that did excellent work.
Tôi có một người bạn đến hỏi với tôi rằng anh có biết người nào sửa xe mà bị mốt không? Và khi mà tôi hỏi như vậy thì tôi không có công suy nghĩ gì hết, tại vì tôi biết có một người rất là chuyên môn sửa xe rất là hoàn toàn, rất là đẹp đẽ.
It's the reason I know they do good work is because we have had a few car accidents. We have teenagers.
Cái lý do mà tôi biết rằng họ sửa chuyên môn bởi vì tôi đã gặp nhiều tai nạn, bởi vì tôi có nhiều con mà trong cái lứa tuổi dậy thì.
So I looked in the phone book and there's 34 auto body shops in the town I live in. And so how would you decide which one would be the best one to take your car to?
Như vậy khi mà chúng tôi bị gặp một cái tai nạn như vậy đâu là mà sở mở niên giám ra thì có 34 người sửa xe khác nhau. Làm sao mà chúng ta quyết định được cái người nào là cái người mà chúng ta sẽ đem xe tới sửa được?
Well, you ask other people, who do they know that is an excellent workman, an excellent craftsperson.
Như vậy thì chúng ta phải hỏi những người khác, những người có kinh nghiệm hơn, hỏi rằng anh ơi, chị ơi, người nào là quý vị biết mà sửa xe số 1 không?
So I took my car to Grand Central Auto Body.
Và tôi đem xe như vậy, tôi sau khi nghe nhiều người thì tôi đem xe tôi tới Grand Central Auto Body.
It's a shop I've used on numerous occasions because I have a wife and I have teenagers.
Tôi biết về cái xe này tại vì tôi bà xã tôi lái xe và mấy đứa con em của tôi cũng lái xe để tôi biết cái chỗ này nhiều lắm.
I don't know the owner of the shop personally, but I do know that he did excellent craftsmanship.
Tôi thì thật sự không có biết cái người mà người chủ quen biết gì họ, nhưng mà tôi biết rằng cái kết quả khi họ sửa xe là một cái sửa xe rất là đẹp và rất là hoàn toàn.
When I got my car back, it was better than it was when I took it in.
Và thật sự là khi mà tôi đem lấy xe lại thì nó đẹp hơn là khi mà tôi đem tới nữa.
The company has a reputation in Whatcom County for doing the craftsmanship right and to a level of almost perfection.
Ở cái quận Whatcom của tôi đó là cái hãng này là có một cái danh là họ làm tuyệt vời và hơn là sự tưởng tượng của mọi người nữa.
That is the image that Paul is trying to communicate to Timothy in our text today.
Và đó là một cái hình mà dường như là Paul muốn mô tả cho Timothy trong cái chỗ mà chúng ta đang đọc ở đây.
Timothy, there are lost and broken people that are around us. And they need someone to help them craft and work together to show them the gospel of Jesus Christ.
Phaolô nói với Timothy rằng, Timothy ơi, ở quanh con đó có nhiều người bị tan vỡ đời sống khổ sở, họ cần những người mà chuyên môn để đến để sửa lại cái lời đời của họ, nén lại đời của họ để họ trở thành những cái gì hoàn hảo hơn.
They don't need to go to the body shop, they need to go to the soul shop.
Họ thật sự không phải đến để sửa phía bên ngoài, nhưng mà sửa trong cái nội tâm chứ không phải là bên ngoài không.
You and I are to have a reputation from Scripture of being approved workmen, craftsmen who help broken people see the Scripture because the solutions to their fixing their lives are right here, and to get the Word of God straight.
Chúng ta đó phải sống một cái đời sống có danh vọng đến nỗi mà khi người ta gặp một cái nan đề gì đó, họ biết chúng ta là những người được hoàn hảo rồi, không phải bởi sức riêng của chúng ta, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời, lời mà làm chúng ta sửa lại và làm cho chúng ta hoàn toàn, và chúng ta là giúp đỡ cho người khác trở thành như Chúa như vậy.
We let the word of God fix the dings. The dings in our lives.
Chúng ta phải để cho Chúa sửa những cái chỗ méo mó trong cái đời sống của chúng ta.
And the crashes, I meant to say too.
Và những cái khi mà chúng ta gặp những cái sự tai nạn lớn hơn nữa.
So my first point is the Word of God says that before we can help others fix their body shop, we have to get it straight.
Và trước hết, trước khi chúng ta giúp đỡ người khác để sửa trong những cái đời sống của họ, là đời sống của chúng ta cũng phải được sửa đổi trước.
The Bible says that we are to keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words because it has no value and it only ruins those who listen.
Và cái điều đầu tiên mà Paulo dường như muốn nhắc nhở chúng ta là chúng ta là người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhớ điều này. Khi chúng ta đến Chúa muốn chúng ta không có sự cãi cọ, thì sự cãi cọ nó chẳng gây ích lợi cho ai, sẽ làm hãm là làm tổn thương cho mọi người chứ không có ích lợi gì.
And then it says do your best to present yourself to God as an approved workman who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth.
Và Chúa nói và lời Kinh Thánh nói chúng ta phải làm mọi cách để chúng ta trình diện trước mặt Chúa và trước mặt mọi người rằng là chúng ta là những người đã được Chúa thay đổi, đã là người được Chúa hoàn toàn rồi, thì chúng không có cái gì mà phải xấu hổ, không có một gì mà có thể làm chúng ta phải lánh xa lời của Đức Chúa Trời được.
So being one who correctly handles the word of truth requires that we know what this says.
Nếu mà chúng ta trở thành một cái người mà có thể dùng lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ người khác, chúng ta phải biết lời của Đức Chúa Trời nói cái gì, phải không quý vị?
Now the word correctly handles in your scripture has the basis in the Greek language of means to get it straight. Thus my title.
Nhưng cái trong cái tiếng Hy Lạp, cái chữ mà chúng nó nói là để chúng ta có thể dùng lời cho nó đúng đó, và trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là phải dùng một cách ngay thẳng cho nó đúng.
How many of you high school kids or junior high kids have braces?
Ở đây có ai đang mang đang niềng răng, giơ tay lên.
Raise your hand.
Right. Nếu đang niềng răng thì giơ tay lên. Okay.
So when you have braces, you go to the orthodontist.
Khi mà quý vị khi mà có con mà niềng răng á, thì đến một cái bác sĩ nha khoa đặc biệt.
How many of us older people, more mature people, have back pain?
Chúng ta những người lớn hơn thì ai là những người mà bị nhức xương, nhức cơ, nhức lưng?
Yeah. You have back pain?
I do.
Oh.
I'm not old, but I do.
So what kind of doctor do you go to when you have a back pain? You go to an ortho what?
Chiropractor. Nếu mà chúng ta đau lưng thì chúng ta tới cái bác sĩ lo về lưng phải không?
Oh, okay, but ortho means get it straight. Orthodontics, orthopedic.
Cái trong tiếng Anh nó cái chữ ortho hoặc là orthodontist hay là orthopedist là nghĩa là làm sao cho nó ngay thẳng lại, làm sao cho nó ngay thẳng lại.
If you read the King James language, in the King James version it says to rightly divide.
Nếu mà chúng ta đọc trong cái tiếng Anh mà cái chữ cái King James á, cái chữ này có nói là để chia một cách ngay thẳng sòng phẳng.
Those of you that grow up on a farm, do you know what rightly divide means? It means to plow a straight furrow.
Những người mà sinh trưởng trong nông trại, cái chữ này có nghĩa làm sao mà đi cày một cái đường nó thẳng băng băng như vậy.
So Paul says to Timothy to impart the word of truth without deviation, make it straight and don't dilute it.
Như vậy đó, ông Timothy được nhắc nhở rằng hãy khi mà con giảng lời của Đức Chúa Trời thì phải giảng một cách ngay thẳng, đừng có sợ gì, đừng có làm lưu mờ, đừng có làm cho nó phai mờ đi, đừng có chế ra cái gì hết.
It's important for Christians to know how to correctly give the gospel to others in a straight, precise and careful way.
Như vậy chúng ta là những tín đồ đó, khi chúng ta chia sẻ lời của Chúa, chúng ta phải chia sẻ lời Chúa một cách ngay thẳng, đừng có phải thêm mắm thêm muối, đừng làm cho nó khác đi lời của Đức Chúa Trời.
So while we live our lives in honor of Jesus Christ, we also are called to communicate to others that we correctly handle the word of truth.
Chúng ta được kêu gọi để sống một đời sống ngay thẳng với Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta được kêu gọi để chia sẻ lời Chúa với mọi người một cách ngay thẳng, một cách không có sợ sệt, phải trung trực với lời của Đức Chúa Trời.
Paul says to Timothy, I want you to be an approved worker, meaning a craftsman that is approved, a craftsman that knows what they are doing.
Như vậy đó, ông khuyên ông Timothy rằng, con ơi, con phải sống như là một người chuyên môn về lời của Đức Chúa Trời, một người đã được Chúa chấp nhận rằng người này có thể làm được cái công việc của ta đã giao.
When I take my car to the body shop, I have confidence that the owner of the body shop has high standards for his employees.
Khi mà tôi đem xe của tôi đến một cái hãng nào đó, thì tôi tin chắc là ông chủ đó, khi mà ông lựa chọn những cái người sửa xe đó, ông lựa chọn những người tốt nhất để họ làm những cái điều tốt nhất cho xe của tôi.
He hires approved workers who have gone to school, who have become certified, and maybe they're members of the Washington State Auto Body Craftsman Association or whatever they call it. In Portland.
Như vậy đó, khi mà chúng ta đem xe tới thì chúng ta tin rằng cái người chủ đã thuê những người mà chuyên môn, không những là họ giỏi không, nhưng họ có bằng cấp, họ đã được vào trong những cái công nghiệp mà chuyên môn về sửa xe của tiểu bang Oregon phải không?
Why is it so important to this body shop that his reputation is on the line to get it straight?
Tại sao mà họ phải kỹ lưỡng như vậy? Bởi vì khi mà những ông chủ đó, ông biết là cái danh của ông, cái nghề nghiệp của ông là phải lệ thuộc vào những cái người sợ của ông.
It's because he does not want to be ashamed. He wants his work to stand as a testimony of the work that he's done on the broken cars.
Bởi vì khi mà khách đến thì ông muốn hãnh diện mà nói rằng những cái xe của quý vị đem đến là chúng tôi có thể bảo đảm hoàn toàn sửa 100%.
That's the idea in this text. Paul is saying to Timothy, first of all, you must know the word.
Như vậy đó, ông Timothy đã được Paulo nhắc nhở là trước hết con phải biết lời của Đức Chúa Trời.
Second, I must apply it to my life.
Điều thứ nhì, chúng ta phải áp dụng lời này trong đời sống của mình.
Third, I must diligently teach it and study it so I know what I'm talking about.
Và chúng ta phải chuyên cần học hỏi lời này và để chúng ta có thể dạy được lời này. Nếu chúng ta không học, không sao dạy.
And fourth, I must teach it correctly and so must you so others that we come in contact with will understand it.
Và không những là chúng ta phải hiểu lơ tơ mơ không, nhưng mà phải hiểu một cách rõ ràng, hiểu một cách trung trực để khi chúng ta dạy những người khác, chúng ta dạy điều đúng.
We must not use the Word of God to support our pet theories or our own ideas or to shape it to fit what we think are preferences, but we must follow and be true to God's Word.
Chúng ta không được dùng lời của Chúa để hậu thuẫn những cái ý kiến riêng của mình để làm cho những gì mà chúng ta suy nghĩ trở nên trung trực, nhưng mà chúng ta phải dùng lời của Đức Chúa Trời theo lời của Ngài.
It's easy for you to look at me or Pastor Ty and go, well, no, that's the job of the pastor, but it's the responsibility of every single one of us that are believers in Jesus Christ.
Rất là dễ mà quý vị nói, hồ, cái đó là cái phạm vi của mục sư Thái hay mục sư Chiêm, nhưng mà chúng tôi là tín đồ quen, không cần phải lo đến những cái chuyện đó đâu.
In verse 15, it even shows you the contrast. It says that all Christians are either approved workers or the opposite, which is ashamed.
Trong câu 13 cho chúng ta rõ ràng, cho chúng ta thấy một cách rõ ràng, hoặc là chúng ta là những người thờ chuyên môn được Chúa chấp nhận rồi, hoặc là chúng ta bị hổ thẹn trước mặt Ngài.
To be approved means that we have built our lives on the Word of God, and therefore our ministry to others can stand the test of time.
Để được Chúa chấp thuận có nghĩa là đời sống của chúng ta được trên cái nền tảng của Đức Chúa Trời, và cái đời sống của chúng ta sẽ tồn tại mà qua thời gian.
And because we know the truth, we can communicate the truth to others and help them become strong.
Bởi vì chúng ta biết được lẽ thật thì chúng ta sẽ truyền đạt lẽ thật cho những người đó, những người khác, và bởi lẽ thật đó họ được mạnh mẽ hơn trong Chúa nữa.
But an ashamed believer is someone who is weak and doesn't understand the Word, doesn't study the Word, and therefore when tough times come, they get tossed into all kinds of different situations and they don't have the confidence that God is with them.
Cái người tín đồ hổ thẹn là một cái tín đồ mà người tín đồ mà không biết lời của Đức Chúa Trời ra gì hết, không biết cái ác giáp gì hết, cho nên khi mà nghịch cảnh đến thì chứ họ bị lung lay, họ không có vững niềm tin và họ sống một đời sống rất là khổ sở vì họ không biết lời Đức Chúa Trời là cái gì.
If you're an ashamed believer, you can be gullible or deceived easily, or you become easy prey for false teachers, or unstable or unsteady in your walk with God. So when tough times come, you shrivel up and you don't know what to do.
Khi mà chúng ta là một cái người tín đồ đang bị xấu hổ đó, chúng ta thứ nhất là bị dễ dụ, chúng ta dễ bị thế gian áp đảo, và chúng ta khi chúng ta gặp nghịch cảnh thì chúng ta không có chỗ môn nữa tựa, thế nên chúng ta lần lần chúng ta teo lại.
So how many of you would like to be an ashamed believer?
Như vậy thì ai trong chúng ta muốn mình là một cái tín đồ xấu hổ, hổ thẹn?
How many of you would like to be an approved workman?
Và ai ngược lại thì muốn trở thành một người được Chúa chấp thuận?
How do you become an approved worker?
Như vậy làm sao chúng ta được trở thành một người mà Chúa chấp thuận?
The Bible says to study to show yourself approved. Other translations say be diligent or make every effort or do your best.
Như vậy Kinh Thánh có cho rằng để chúng ta một người chấp thuận là chúng ta cố gắng hết mình, hết sức để chúng ta học hỏi lời của Chúa, để chôn vùi lời của Chúa trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành những người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.
My point is this, it doesn't happen by accident. There's action required on your part.
Cái ý của chúng ta là cái chuyện này không có chuyện ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Chúng ta phải cố gắng, cố tình để làm cái chuyện này trở thành sự thật.
Man, you move your hands more than I do.
I'm Italian.
You're Italian, yeah. Wow. If we diligently study God's word, however you use it, the book, the phone, the iPad, it's our responsibility to apply what we learn from God's word.
Bất cứ cách nào chúng ta học lời của Chúa, hoặc là dùng Kinh Thánh, hoặc là dùng những cái dụng cụ khác, chúng ta phải làm sao để lời của Chúa thấm nhuần trong đời sống của chúng ta.
I haven't asked the body shop man, but I'm sure that he sets high standards for his workers. I'm sure that when he hires a new worker, he takes the time to show him what he wants to have done so that his workmanship is something that he will not be ashamed of.
Tôi không chưa có bây giờ hỏi một cái người chủ tiệm xe hơi, nhưng mà tôi tin chắc chắn là khi mà họ phỏng vấn những cái người làm mới thì họ phải hạch hỏi và để coi thì cái việc làm của những người thợ mới đó có làm đúng tiêu chuẩn của người chủ không, tại vì người chủ muốn hãnh diện về những cái việc mình làm ra.
Christians, it's time that we become serious In the same way that that body shop man would do his workmanship, that we become serious about the workmanship that Jesus has for us to learn. Because knowing the Bible is absolutely critical for our spiritual growth.
Quý vị ơi, tới một cái thời điểm mà chúng ta phải không có đùa giỡn nữa. Chúng ta phải thật sự biết lời của Đức Chúa Trời để chúng ta sẵn sàng hãnh diện làm bất cứ gì, điều gì mà sai trong làm. Vì chúng ta đã một người làm việc chấp thuận, được chấp thuận rồi.
So if we want to be approved workers, we want to be grounded in the Word, we want to have this radiate from our hearts and our souls, and we need to be able to use that Word to live our lives so that we will not be ashamed.
Chúng ta cần phải lời của Đức Chúa thấm nhuần cho đời sống chúng ta đi nổi. Chúng ta sẽ tỏa ra lời của Đức Chúa Trời để chúng ta sống đời sống một cách hãnh diện và nói rằng Chúa là Chúa của tôi và lời của Chúa đang sống trong tôi.
Paul says to Timothy, look it, it's important, you know how to handle the Word of God. And so, once you know that, then we can talk about giving it to others.
Bởi vậy, Paul nhắc nhở Timothy, Timothy ơi, trước hết đó, con phải biết lời của Đức Chúa Trời, con phải thu thập lời của Đức Chúa Trời, con phải thấm nhuần trong lời của Đức Chúa Trời, rồi đó mới nói cái chuyện ban phát lời của Chúa cho những người khác.
Paul says, get it straight, Timothy, now let's give it straight.
Trước hết nói là, Timothy ơi, con phải nhận lời của Chúa, phải nhận lời của Chúa một cách ngay thẳng trước, rồi bắt đầu ban phát lời đó ra.
Verse 16 says, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly and their teaching will spread like gangrene.
À, chúng ta phải cẩn thận để không có sự cãi cọ, không có sự luống tuồng. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu trong cái đường đó, thì những cái sự chúng ta làm đó, nó sẽ lan truyền ra. Nhưng mà thay vì lan truyền tốt, nó làm những cái da thịt hư thối và nó bắt đầu nó lan ra.
The scripture says that godless chatter brings ungodliness. This is Paul using a cutting form of sarcasm.
Đây là cái ông Phaolô, ông dùng một cách một cách mỉa mai, ông nói ngược lại, nói thách đó, nói với cho Timmy biết về cái cách mà nếu mà nói một cách luông tuồng nó sẽ cũng không hiểu.
He's saying that if you use scripture to justify things that you do that are in sin or to make your preferences feel like they're somehow justified and ignore the truth of the Word of God, then it does not build you up, it is ungodly.
Như vậy ông Phaolô nói, nếu mà con ơi, nếu mà con dùng lời của Đức Chúa Trời một cách giỡn dở, không ngay thẳng thì con để mà hậu thuẫn những cái gì mà con suy nghĩ mà những cái đường sai đó, thì cái những cái chuyện đó sẽ làm cho con hỏng đời sống của con.
Godless chatter is not godly talk, it is against God.
Những cái lời nói luông tuồng là những cái lời nói nghịch cùng Đức Chúa Trời, không có phải cái lời chính đáng của Ngài.
Have you ever noticed how much easier it is to substitute your words for your actions?
Quý vị có thấy là dễ để lấy lời của mình thay vì hành động của mình chứng minh cái gì không?
It's so much easier for me to tell you how to walk your Christian life than for me to actually practice it and show you how it's done.
Nó dễ hơn để tôi đứng đây mà tôi giảng dạy cho quý vị cách sống hơn là nói quý vị quan sát đời sống của tôi, quan sát cách tôi sống và sống theo cái lời mà tôi đã giảng không?
It's sure easier to practice tradition or legalism or create rules that rob people of the joy of the Lord.
Nó rất là dễ khi để cho chúng tôi có thể tạo ra những cái luật lệ nó mà phải sống theo cái kiểu này, sống theo cái cách khác. Mà khi mà chúng tôi đưa những cái luật ra là chúng ta cướp đi sự vui mừng của những người tín đồ.
It's so easy to say that we believe the Bible, but we don't live our lives like it makes a difference.
Rất là dễ mà cho chúng ta tin lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà đời sống chúng ta không có được ảnh hưởng một chút nào về lời của Ngài hết.
It's so much easier to talk about theology, to talk about what we might believe or the ins and outs of this and that, but not demonstrate by moving ourselves and others closer to God and show them the relationship that we enjoy.
Rất là dễ để chúng ta có thể nói chuyện với nhau về thần học, về thần đạo, về lý thuyết này, lý thuyết kia, nhưng mà rất là khó hơn để chúng ta áp dụng lời của Chúa để phơi bày ra trong đời sống, cho để sống theo đúng theo cái cách mà Chúa muốn chúng ta sống hàng ngày.
Now I realize that some of us are tempted to sit in our church here and look across the room and point out other people that need to fix their lives.
Rất là dễ khi chúng ta ngồi đây nghe giảng điều này thì nghĩ ông kia, nghĩ bà nọ, cái bài này là cho họ đó.
So I'm going to make it real easy on you. I'm going to point you out right now.
Như vậy thì tôi làm cho dễ quý vị, tôi sẽ chỉ mặt quý vị.
That's all.
Enough said.
I'm going to point you out right now.
Tôi sẽ chỉ những người này là ai?
It's every single one of us.
Tất cả mọi người ở đây chứ không phải ai đâu, không có trừ ai hết.
It's every stinking one of us. We're all
mọi người, tất cả mọi người, không có trừ ai hết.
We're all guilty of looking at someone else and somehow thinking that we have our act together and they don't.
Rất là dễ mà chúng ta nghĩ chắc mục sư là giảng với những người kia, tôi thì được rồi.
We need to start getting the word of God straight in our own lives so we can give it, not judge.
Để then chốt là chúng ta phải nhận lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình để sửa đổi những gì chúng ta cần sửa đổi, chứ không phải dùng cái đó để mà trừng phạt người khác.
I might be going out on a limb, but there's no one in this church, I believe, who has always put themselves above others.
Tôi nghĩ rằng tôi không có lầm nếu mà tôi nói rằng tôi chỉ nhắc rằng không phải là tất cả mọi người chúng ta bất cứ lúc nào cũng để những cái lợi của người khác trước mình.
There's no one that has kept every promise they've made to someone else.
Không có ai mà giữ hoàn toàn 100% những cái lời hứa mình hứa cho những người khác.
Most likely everyone in this room has told a lie.
Chắc là tất cả mọi người chúng ta ở đây đã một lần nói dối phải không?
There's no one else in this building including me and I think Win too that have not sinned.
Và tôi tin chắc chắn rằng trong tòa nhà này, trong hội thánh, trong nhà thờ này, bất không có ai, không có trừ tôi, không có trừ anh Nguyên mà chưa bao giờ phạm tội phải không?
But if we don't get the word of God straight and we don't live the word of God in our lives, how can we give it to someone else?
Nếu mà chúng ta không để lời của Chúa thấm nhuần trong đời sống chúng ta để chúng ta sống theo lời của Ngài, làm sao chúng ta dùng lời sống này trong giúp đỡ một người khác trong đời sống của họ được?
We kill the Holy Spirit power in our church when we don't practice what God's word says.
Chúng ta làm tắc nghẽn đi cái quyền năng của Đức Thánh Linh khi chúng ta không làm theo những điều gì mà Ngài đã dạy chúng ta.
Now Paul uses a metaphor and it's repulsive. He says that their teaching will spread like gangrene.
Và bây giờ đó ông dùng một cái hình ảnh rất là tiêu cực, ông nói rằng ngay cả những cái lời xấu của những người khác làm đó nó cũng lan ra nhưng mà giống như là chúng là thịt mà nó bị vữa ra vậy đó.
Do you know what gangrene looks like? It's repulsive.
Quý vị có bao giờ thấy cái thịt mà nó bị chết mà nó lằn lằn nó vữa ra không?
Gangrene is the death of tissue in your body. The blood supply dries up. The tissue starts to die and you lose the ability to use the joints and the parts of the body that are affected.
Cái lý do mà cái chuyện đó nó xảy ra là có nghĩa là cái máu nó không đến được để nó làm máu nó làm sạch cái đó thì nó sẽ những cái chất độc đó nó trữ đó và nó cái những cái bộ phận nó từ những tế bào nó chết và nó không làm việc được nữa.
How do you say gross and yeah. Get off that. Was that a repulsive picture? That is what not teaching the truth of Scripture is like.
Cái hình ảnh ghê tởm mà chúng ta vừa thấy đó là một cái hình ảnh chúng ta thấy cái hậu quả của khi mà chúng ta không dùng, không dạy lời của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, một cách ngay thẳng.
Unless we're regenerated by the Holy Spirit, like was sung today, we are corrupt and we are in our sin. We are like people with gangrene.
Nếu mà chúng ta không được tươi mới lại bởi Đức Thánh Linh của Ngài đây thì chúng ta y hệt những cái hình ảnh đó, chúng ta là những người đã có những cái sự chết đó trong đời sống của chúng ta và nó sẽ trở thành sự vỡ thịt như vậy đó.
When we don't get the word of God straight and we don't give it straight, we are as repulsive as that photo. It's gross.
Nếu mà chúng ta không có nhận lời của Đức Chúa Trời một cách trung trực và chúng ta không có ban phát Chúa Trời một cách trung trực như vậy đó thì chúng ta y hệt như cái hình mà chúng ta vừa thấy một cách ghê tởm như vậy.
So when we are busy pointing out the flaws in others, we should be looking within and repenting of our own unbelief, repenting of our own inaction, and to throw ourselves at the feet of Jesus as we will have the opportunity for communion.
Thay vì chúng ta dùng lời của Đức Chúa Trời để chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Chúng ta dùng Đức Chúa Trời để xét chính lòng của mình, để chúng ta không có một cái trạng thái hôi thối như vậy. Chúng ta cần phải nhận xét và chúng ta cần phải đến với chân của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ để ăn năn. Như chúng ta có dịp tiền trong tiệc thánh một vài phút nữa.
We can claim to be Christians, we can claim to follow the Lord, we can claim to be true, but if our words and our deeds do not demonstrate that, then we are denying the very truth that we have been given by God.
Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta là tín đồ, chúng ta là người theo Chúa, nhưng mà đời sống của chúng ta không có phản ánh cái sự thật đó, thì chúng ta thật sự không phải là người theo Chúa và chúng đời sống cũng sẽ chết chóc và hôi thối như những cái hình ảnh mà tôi đã chỉ hồi nãy.
That's why James 1:22 is so important to me in my life, is because it's a picture of who I need to be. I need to be a doer of the word, not just a hearer, because it's deceiving myself if I think just by knowing it I have it all together.
Đó là lý do mà Gia Cơ đoạn 1:22 rất là đắm sâu trong đoạn lời sống của tôi là vậy nè. Chúng ta không phải là chúng ta phải làm người làm theo lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chỉ nghe thôi. Bởi vì chúng ta nghe không thì chúng ta tự lừa dối mình mà thôi.
Now this is a very depressing message up to this point in the sense that we're pretty bad, and you might be thinking about despair. But the cool thing about the Word of God is there is hope. Woohoo! There's hope.
Khi chúng ta nghe giảng tới bây giờ, chúng ta có một sư giảng, cái bài hạ giảng gì mà bi đát kỳ cục, mà như vậy không có gì là hy vọng hết. Nhưng mà ngược lại, trong lời Đức Chúa Trời có sự hy vọng, có sự hy vọng, phải không? Woohoo!
Woohoo! So we get it straight, we give it straight, and then we get to apply it straight to the heart.
Chúng ta nhận một cách ngay trung trực, chúng ta đưa ra một cách trung trực và chúng ta lấy lời của Chúa và chúng ta áp vào chính lòng của chúng ta.
Nevertheless, it says in verse 19, God's solid foundation stands firm and it is sealed with these inscriptions.
Và trong câu 19 của đoạn mà chúng ta đã đọc nói rằng cái lời của Đức Chúa Trời là nền tảng và đã được ấn bởi những cái lời hứa sau đây.
The Lord knows who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời biết những người thuộc về Ngài là ai, và những tất cả mọi người nào đã tuyên xưng Chúa làm Chúa của đời sống mình, chúng ta phải ngoảnh lại nghịch cùng những cái điều xấu xa xưa.
This verse gives us hope because we realize the church doesn't belong to us, it belongs to God. And even in the worst times, God knows his children.
Và đây là một cái lời hứa mà chúng ta đều được vui mừng bởi vì Kinh Thánh hứa rằng Chúa biết ai thuộc về Ngài, và ngay cả trong những cái bi đát nhất trong đời sống của hội thánh của chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ngài.
Paul says there's two inscriptions. The first one is this: the Lord knows who are his.
Thứ hai, ông Phaolô nhắc lại chúng ta một điều rất là quan trọng. Thứ nhất là Đức Chúa Trời biết ai thuộc về Ngài.
Think about that. The Lord knows us through and through. You and I are miracles of regeneration. We partake in his divine nature. Someday we will see him and we are created in his image.
Quý vị cứ tưởng tượng đi, Chúa biết mình là ai, Chúa cho chúng ta có được sự sống lại và chúng ta được luôn luôn được đổi mới và tới ngày sau đó chúng ta sẽ gặp Ngài trong sự vinh quang của chính mình và chính Ngài.
God isn't fooled one bit by false teaching or those who claim to be part of his family but don't live like they are.
Chúa không dễ bị lừa đâu. Chúa biết người nào cứ miệng nói là tôi theo Chúa mà không sống theo Ngài. Ngài biết, Ngài không có dễ lừa đâu.
He's not fooled by hypocrites. He's our true father. He knows his children and he calls you and I by name.
Ngài phân biết đạo đức giả và đạo đức thiệt rất là dễ. Ngài biết những người nào thuộc về Ngài và Ngài kêu đích danh của mỗi người mà thuộc về Ngài, quý vị ơi.
If you take my three children and put them in a crowded auditorium, I can pick my daughter Dawn, my son Aaron, and my youngest daughter Renee out immediately.
Tôi có ba đứa con, mà nếu quý vị để cho nó trong một cái hội trường rất là lớn thì tôi sẽ nhận được ba đứa con của tôi một cách tích tắc, không cần suy nghĩ gì nhiều.
My wife can do it out of the back of her head.
Bà vợ tôi ngoảnh mặt còn thấy được nữa, còn tôi thì chưa siêu như vậy.
I know what my children look like. I know their voices. I can identify their laughter, and I probably even have an inkling of what they're up to.
Tôi nghe, tôi nhận được giọng nói của chúng nó. Tôi nghe được cái tiếng cười của chúng nó. Tôi tôi cũng dám nghĩ rằng tôi có thể đoán được nó sẽ làm cái gì nữa.
So, I know them through and through. And so if I know my own kids that well, is it any surprise that our great God in heaven knows each one of us even better?
Nếu mà tôi là một người cha tầm thường biết con của mình chừng đó đó, thì quý vị thì tưởng tượng được Đức Chúa Trời của chúng ta, cha của chúng ta đã biết chúng ta hơn chừng nào nữa.
Many of you have prayed for my son, Aaron, and his daughter, his wife, Sarah.
À, quý vị đã cầu nguyện cho nhiều cho con trai tôi là Aaron và vợ của nó là Sarah.
Sarah, yeah. In the accident, and some of you have never seen what they look like. It's they're sitting in the middle here. Let me get this back. This is Sarah, and this is Aaron.
Đó là hai đứa con, đó là con trai tôi và dâu của tôi mà quý vị đã cầu nguyện trong cái tai nạn mà chúng ta đã chia sẻ lần trước.
Our family thanks you, especially Hope and Temple, for your prayers.
Chúng tôi cảm ơn Chúa cho Hội Thánh Hy Vọng và Hội Thánh Temple đã cầu nguyện nhiều cho gia đình tôi và chắc nhất là cho con và dâu tôi.
The Lord knows His children.
Đức Chúa Trời biết con của Ngài.
But there's a second inscription that reminds us that God knows what's in our heart also.
Nhưng mà có một lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở nữa rằng không những Ngài biết chúng ta nhưng mà Ngài biết những gì trong lòng của chúng ta nữa.
We have a responsibility as children of God to confess the name of the Lord and to turn away from wickedness.
Chúng ta có một cái trách nhiệm là chúng ta phải tuyên xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta và chúng ta phải ngoảnh đi, ngoảnh mặt ngoài sự phạm tội.
So we can take comfort in the first inscription that God knows who we are, He knows us better than we know ourselves, but we also need to take responsibility for the second one.
Và chúng ta cảm tạ Chúa và chúng ta được yên ủi là chúng ta biết rằng Chúa biết chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng được có một cái trách nhiệm lớn là chúng ta cần phải có trách nhiệm về đời sống riêng tư của mình nữa.
The sign of a true believer is someone who confesses the name of the Lord but also turns away from wickedness.
Một cái dấu hiệu của một người được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời là một cái người tuyên xưng Chúa là ai, Chúa cho đời sống của mình, nhưng cũng ngoảnh đi những cái sự tội lỗi của thế gian.
Because in the end, God's children cannot be comfortable living in sin. They are called to something higher and better. And deep within inside, they long to please God in everything they do and turn away from wickedness.
Bởi vì một con cái của Đức Chúa Trời không thể nào được an nhàn được trong sự hư hỏng của mình được. Chúng ta cần phải được Chúa kích thích để chúng ta quay ngoảnh mặt đi của sự phạm tội và chúng ta cần phải ngoảnh đi, chúng ta không bao giờ không phạm tội nữa để Chúa được sáng ra.
And that is why we have so much hope. God's word is given to us to increase our confidence in God, not to decrease it.
Đó là lý do mà chúng ta phải có hy vọng, bởi vì lời của Đức Chúa Trời đưa ra để chúng ta có sự hy vọng, để chúng ta tăng được sự mừng vui mừng lên, chứ không phải để cho nó giảm đi, quý vị ơi.
God's word is the solid foundation that we can build our lives on. He is the cornerstone of our faith.
Và lời của Đức Chúa Trời là viên gạch góc để Chúa bắt đầu làm việc trong đời sống của mỗi chúng ta.
And the church will not fail because it is resting on the eternal promises of God that we find in His word.
Bởi vậy hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị hư hỏng, bởi vì hội thánh của Đức Chúa Trời được làm trên cái nền tảng của lời của Ngài, được chép trong Kinh Thánh của Ngài.
So when life brings to us the car crashes and the bumps and bruises and the dings of life, we can take hope because God does not forget His children.
Bởi vậy khi mà đời sống đem chúng ta đến những cái sự móp me, những cái sự tai nạn không hoàn, thì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta sẽ đem cho chúng ta đến một sự bình an và một sự vui mừng và một sự hy vọng mới.
Tough times might come and yet we can know we're safe in His hands. The Lord is on the throne and He will not be moved. That is the cornerstone of our faith.
Hoàn nạn sẽ đến, nhưng mà chúng ta phải biết rằng Chúa chúng ta đang ngồi trên ngôi của Ngài và chúng ta được ơn phước từ chính ngôi của Ngài. Đó là nền tảng của niềm tin của chúng ta.
The temptation when tough times come is to run away from God. And yet His word tells us that those who trust in Him are the ones that He holds dear.
Chúng ta rất là dễ bị cám dỗ khi mà hoàng đàn để chúng ta muốn lánh xa Ngài, để chúng ta tự tin và làm việc riêng của Ngài. Nhưng mà Kinh Thánh hứa rằng khi những người chúng ta vững tin trong Chúa thì Chúa sẽ ban cho sự bình an.
So the word of God says that we are to get it straight, we are to give it straight, and we are to apply it straight to our heart.
Như vậy đó, một lần nữa tôi nhắc nhở quý vị, chúng ta nhận lời của Chúa một cách trung trực, chúng ta ban phát lời Chúa một cách trung trực, và chúng ta áp dụng một cách trung trực trong ngay cái lòng của chúng ta, lời của Ngài.
So let's not duck our responsibility. Let's get it straight, give it straight, and apply it straight.
Như vậy thì chúng ta đừng có trốn tránh trách nhiệm của chúng ta là nhận lời của Chúa một cách trung trực, gửi lời của Chúa một cách trung trực và áp dụng lời của Chúa một cách trung trực trong lòng của chính mình.
And we can put our hope in the faithfulness of the scripture that says to do our best to present yourself to God as one approved, a workman that does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth.
Vì vậy chúng ta phải làm sao mà để Chúa áp dụng cái câu số thứ 15 là làm mọi cách để chúng ta có thể bảo vệ chúng ta và chúng ta có thể trình bày chúng ta là những người được được Chúa chấp thuận một cách hoàn toàn để không có bị xấu hổ và người mà có thể dùng lời của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng.
Amen.
Amen.
Amen. Let's Amen. Pray.
Xin ta cầu nguyện.
Father, thank you for my brother Wynn and for his help. I just thank you, Lord, that you have given us this word of God that has stood for generations and generations. It is the truth. It is the hope that we can believe in. And it is our eternal ticket to heaven.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì lời của Chúa đã ban cho chúng con. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng lời của Chúa là một cái vé mà chúng con sẽ đến với thiên đàng. Mà không những đợi tới thiên đàng không, nhưng mà cái lời của Chúa làm cho chúng con sống được hàng ngày theo ích cho lợi cho công việc của Chúa. Chúa ơi.
And now as we approach communion, Lord, if you have caused us to think about our lives and whether or not we are just bending scripture to fit our own desires, will you please convict us by your Holy Spirit so that we can repent and be right before you.
Và Chúa ơi, trước khi chúng con đến bàn tiệc thánh, nếu mà chúng con không áp dụng lời của Chúa một cách ngay thẳng, nếu mà chúng con làm mốt méo lời của Ngài để hầu thuận những cái ích kỷ riêng của chúng con, xin Chúa chỉnh đốn chúng con và xin Chúa cho chúng con ngay thẳng trước mặt Chúa trước khi chúng muốn đến bàn tiệc thánh của Ngài.
We want to present ourselves to you as a living sacrifice, one that's not ashamed, but one who is approved, one that you'll be pleased with the things that we've done.
Chúa ơi, chúng con ao ước rằng chúng con sẽ trình bày chính mỗi một chúng con trước mặt Chúa một không vít không tì vít. Chúng con biết rằng chúng con đã hoàn toàn trong huyết của Chúa và chúng con không có xấu hổ vì chúng con sống đúng theo mẫu mực của lời của Ngài.
In Jesus' name, amen.
Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện. Amen.